Hướng dương về với mặt trời. Gia đình ấn hành năm 2018. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Hướng dương về với mặt trời. Tập sách này ghi lại tóm tắt quá trình 20 năm hình thành và phát triển của thư viện sách nói dành cho người mù, cùng với những việc làm tâm huyết của cô Hướng Dương, đồng thời ghi lại tình cảm của nhiều người đối với cô sau khi cô qua đời ngày 25 tháng 4 năm 2018 ở tuổi 47. Gia đình ấn hành vào tháng 12 năm 2018. Phần 1. Phần mở đầu. Lời nói đầu. Nguyễn Hướng Dương, giám đốc quỹ từ thiện sách nói cho người mù, kiêm giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù, người sáng lập thư viện sách nói này từ năm 1998, đã qua đời đột ngột vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 vừa qua, để lại vô vàn thương tiếc cho rất nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khắp cả nước và cả ở nước ngoài. Sự thương tiếc đó thể hiện ở ngày viếng lễ tang ngày 27 tháng 4 năm 2018, rất đông đảo người tham dự với tất cả tấm lòng, với rất nhiều tràn hoa phân ưu từ trong nước và nước ngoài, và có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi điện thoại chia buồn cùng gia đình. Sự thương tiếc hướng dương cũng thể hiện qua các bài báo trên báo giấy, báo mạng, bài thơ, bài nhạc, bài phát biểu cảm tưởng mà chúng tôi mới sưu tập được. Ngoài ra, còn có những lời ghi sổ tang vô cùng cảm động của trên 100 người. Để ghi lại dấu ấn đầy tình thương đó, gia đình đã biên soạn tập tài liệu này, gồm có những bài viết, bài phát biểu cảm tưởng, bài thơ, lời bài nhạc, những lời ghi sổ tang và các bài báo đã đăng từ lễ tang đến lễ chung thất ngày 12 tháng 6 năm 2018. Và cho đến bây giờ, việc biên soạn không thể nào tránh được một số sai sót và không thể đầy đủ hết ở tập này. Kính mong quý vị cảm thông và vui lòng lượng thứ cho. Gia đình của Hướng Dương, tháng 10 năm 2018. Lời tri ân. Gia đình Hướng Dương xin chân thành tri ân quý tăng ni và Phật tử các chùa Già Lam, Giác Ngộ, Dược Sư, Phước Hải, Kỳ Quang Hai và Tịnh Xá Ngọc Phương đã đến viếng tụng kinh hộ niệm và cầu siêu cho Hướng Dương. Các nữ tu Thiên Chúa Giáo Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức và các nữ tu phụ trách các trung tâm mái ấm nuôi dạy trẻ em mù tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng và cầu nguyện cho Hướng Dương. Các cơ quan đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh, của quận Nhất và phường Đá Cao quận Nhất đã đến viếng và giúp đỡ cho lễ tang của Hướng Dương. Các hội người mù Việt Nam, hội người mù thành phố Hà Nội, hội người mù thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện, hội người mù các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, các trường trung tâm mái ấm nuôi dạy trẻ em mù tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, những người mù và học sinh sinh viên mù đã đến viếng gửi tràn hoa chia buồn cùng gia đình. Hội đồng quản lý quỹ từ thiện sách nói, thư viện sách nói dành cho người mù, các tổ chức từ thiện văn hóa, giáo dục, thông tin đại chúng, tổng công ty, doanh nghiệp cùng quý vị ân nhân đã đến viếng gửi tràn hoa chia buồn cùng gia đình. Các trường, lớp mà Hướng Dương đã theo học, thầy cô, bạn học của Hướng Dương qua các thời kỳ, bạn bè thân thiết của Hướng Dương, các tình nguyện viên đọc sách nói cho người mù đã đến viếng gửi tràn hoa chia buồn cùng gia đình. Thân bằng quyến thuộc, bà con nội ngoại của Hướng Dương, bạn bè của cha mẹ Hướng Dương đã đến viếng gửi tràn hoa chia buồn và tiễn đưa Hướng Dương về cõi an lành. Gia đình của Hướng Dương, tháng 4 năm 2018. Nguyễn Hướng Dương, 20 năm thư viện sách nói dành cho người mù, từ năm 1998 đến năm 2018. Nguyễn Hướng Dương, giám đốc quỹ từ thiện sách nói cho người mù, kiêm giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù, là người sáng lập thư viện sách nói dành cho người mù từ năm 1998. Đến nay, năm 2018, đây vẫn là thư viện sách nói đầu tiên và duy nhất phục vụ cho gần 2 triệu người mù lòa trong cả nước Việt Nam. Sự hình thành và phát triển thư viện sách nói dành cho người mù là một quá trình đầy gian nan và khổ nhọc. Đối với Nguyễn Hướng Dương trong 20 năm qua, sau đây, thư viện sách nói dành cho người mù, được viết tắt là Thư viện sách nói hay TVSN, và Nguyễn Hướng Dương, được viết tắt là Hướng Dương. A. Sự hình thành thư viện sách nói. Năm 1996, vào tuổi 25, tuổi thanh xuân tươi đẹp với nhiều triển vọng về tương lai, Hướng Dương bị một tai nạn giao thông khủng khiếp, bị mất hai chân dưới gối. Hướng Dương cảm thấy cuộc đời như chấm hết và sa vào tuyệt vọng. Sau 2 năm điều trị vết thương và tập đi bằng đôi chân giả, Hướng Dương đã đứng dậy và bước đi được trên đôi chân giả. Hướng Dương đã tìm được một hướng đi mới cho cuộc đời. Với nghị lực, với nhân sinh quan, tàn mà không phế, thay vì tìm hạnh phúc cho mình bằng con đường bình thường, Hướng Dương đã tìm hạnh phúc bằng con đường phục vụ tha nhân, phục vụ người mù. Năm 1998, Hướng Dương nhờ mẹ đưa đến trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tại thành phố Hồ Chí Minh để thăm và mang theo cuốn sách, cuốn truyện, tờ báo để đọc cho các em học sinh mù nghe trong giờ giải lao của từng buổi học. Các em nghe vô cùng thích thú vì nội dung sách báo đã hay, mới lạ mà giọng đọc của Hướng Dương lại hết sức truyền cảm, thân thương. Và các em cũng đã từng nghe giọng đọc này qua đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình dành cho thiếu nhi. Hướng Dương đã phát hiện ra rằng việc nghe sách nói, tức là những cuốn sách được chuyển thành âm thanh, audio books, là một sự khát khao, một nhu cầu rất lớn cho các em học sinh mù, vì các em không thể đọc bằng mắt các sách in bình thường, mà sách chữ nổi lại hiếm hoi. Đây không những là nhu cầu của các em học sinh mù, mà còn là nhu cầu của người mù cả nước, muốn tiếp nhận thông tin, mở mang kiến thức, nâng cao trình độ văn hóa và cảm nhận thế giới bên ngoài. Từ đó, Hướng Dương đã sáng kiến và quyết tâm thành lập cho được thư viện sách nói dành cho người mù để phục vụ cho học sinh, sinh viên và người mù trong cả nước. B. Bước phát triển đầu tiên. Những bước đi ban đầu của thư viện sách nói đầy phấn khởi nhưng cũng đầy gian nan thử thách. Ngày 19 tháng 5 năm 1998, Hướng Dương xin nhờ một phòng làm việc tại Trung tâm UNESCO Phát triển Nhân văn thành phố. Nơi đây chỉ có một phòng làm việc, không có phòng làm, phòng thu âm, phải tìm một địa điểm khác. May mắn là qua bài báo Người không còn đôi chân đến với trẻ em mù của nhà báo Hàng Chức Nguyên đăng trên báo Tuổi Trẻ, ông Trần Minh Đức, tổng giám đốc công ty Thế Kỷ 21, tặng một máy thu gia dụng và cho mượn phòng tại công ty làm phòng thu âm giả chiến ở số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Sau đó, Thư viện sách nói gia nhập Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố vào tháng 8 năm 1998 và chuyển về trụ sở của hội tại số 186 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, tuy cũng chỉ một phòng làm việc, nhưng gần với phòng thu tại công ty Thế Kỷ 21. Năm 2000, công ty Thế Kỷ 21 cho thuê văn phòng hết chỗ trống, nên Thư viện sách nói phải thuê phòng ở nhà dân làm phòng thu sách nói. Văn phòng làm việc và phòng thu âm sách nói phải dời đổi nhiều lần, nay đây, mai đó. Nhưng Hướng Dương vẫn duy trì hoạt động và phát triển thư viện sách nói cho đến ngày có trụ sở cố định hôm nay. 1. Văn phòng làm việc. Hướng Dương phải vất vả đi tìm địa điểm làm văn phòng thư viện sách nói và đã dời đổi địa điểm 5 lần như sau. Tại Trung tâm UNESCO thành phố Hồ Chí Minh, đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, ngày 19 tháng 5 năm 1998, ngày thành lập thư viện sách nói, đến tháng 7 năm 1998. Đến Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố, từ tháng 8 năm 1998 đến năm 2009. Đến nhà của ông Ngô Mạnh Hân, một doanh nghiệp ở số 5 Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, từ năm 2010 đến năm 2011. đến cơ sở của thành đoàn số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất từ năm 2012 đến năm 2016. Đặc biệt, khi Hướng Dương trình bày nguyện vọng cần có một trụ sở ổn định lâu dài cho thư viện sách nói lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, thì đã được lãnh đạo thành phố xét cấp một căn nhà cấp 4 tại số 18B Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ từ thiện sách nói đã vận động tài chính để xây dựng trụ sở cho thư viện sách nói khang trang và đủ điều kiện hoạt động phục vụ theo nhu cầu của người mù, và thư viện sách nói đã xây xong đưa vào hoạt động từ năm 2017. 2. Địa điểm đặt phòng thu âm sách nói. Hương Dương cũng phải đi tìm địa điểm đặt phòng thu âm sách nói và phải dời địa điểm 8 lần như sau. Tại trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu năm 1998. Đến công ty Thế Kỷ 21 số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất từ năm 1998 đến năm 2000. Ông Trần Minh Đức, tổng giám đốc công ty Thế Kỷ 21, tặng máy thu âm gia dụng và cho mượn một phòng làm phòng thu giả chiến. Thuê phòng làm phòng thu âm tại nhà 192B Võ Văn Tần, quận 3, từ năm 2000 đến năm 2001. Thuê phòng làm phòng thu âm tại nhà 22 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, từ năm 2001 đến năm 2002. Đến Hội Phụ Nữ Từ Thiện từ năm 2002 đến năm 2009, trang bị được một phòng thu âm do Nhật Bản tài trợ. Ông Ngô Mạnh Hân, một doanh nhân cho mượn nhà số 5 Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất từ năm 2010 đến năm 2011. Nơi đây được ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, vận động ngành dệt may tài trợ trang bị hai phòng thu âm. Đến cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Thành đoàn số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất từ năm 2012 đến năm 2016 vẫn có hai phòng thu âm. Đến số 18B Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất là trụ sở mới xây dựng của Thư viện sách nói dành cho người mù từ năm 2017. Tại đây được các nhà hảo tâm tài trợ trang bị 5 phòng thu âm hiện đại về máy móc lẫn cách âm đúng chuẩn phòng thu. C. Quỹ từ thiện sách nói cho người mù. Về cơ sở pháp lý và sự bảo trợ cho Thư viện sách nói, ban đầu Thư viện sách nói trực thuộc Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội chỉ có được một phòng thu âm và một phòng làm việc nên không đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thư viện sách nói, cần tăng thêm phòng thu âm làm sách nói và các hoạt động khác. Đến năm 2010, khi Thư viện sách nói đã phát triển lớn mạnh với nhiều chương trình hoạt động cần trực thuộc một tổ chức phù hợp hơn, nên Hướng Dương trao đổi với ông Lê Quốc Ân thành lập Quỹ Từ thiện sách nói cho người mù để bảo trợ Thư viện sách nói. Nhiều ân nhân đã đóng góp tinh thần và vật chất cho Thư viện sách nói, sẵn sàng đứng ra thành lập hội đồng quản lý. Ông Lê Quốc Ân làm hồ sơ xin phép thành lập quỹ và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp phép thành lập theo quyết định số 650 trên QĐ-UPND ngày 4 tháng 2 năm 2010. Ông Ngô Tùng Chinh mượn địa điểm đặt văn phòng làm việc cho quỹ từ thiện cùng Thư viện sách nói và làm phòng thu âm. Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện sách nói cho người mù ban đầu gồm có ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam làm Phó Chủ tịch thường trực. Ông Ngô Tùng Chinh, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng phía Nam làm Phó Chủ tịch. Ông Ngô Tấn Quân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên làm trưởng ban kiểm soát. Ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc công ty SGC, ủy viên. Ông Hàng Chức Nguyên, nhà báo, ủy viên, thành viên ban kiểm soát. Bà Hoàng Lê Tuyết Ngọc, cán bộ hưu trí, ủy viên thường trực. Cô Nguyễn Hướng Dương, người sáng lập Thư viện sách nói, ủy viên, được hội đồng quản lý quỹ phân công làm giám đốc quỹ từ thiện sách nói kiêm giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Vũ, ủy viên. Ông Ngô Mạnh Hân, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Miền Đất Hoàng Thịnh Phát, ủy viên. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2013, ông Lê Hiếu Đằng đưa đơn xin thôi tham gia hội đồng quản lý và hội đồng đã bầu ông Lê Quốc Ân làm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ cho đến nay, năm 2018. Ngày 8 tháng 5 năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và ông Ngô Mạnh Hân thôi không tham gia vào hội đồng quản lý quỹ. Ngày 21 tháng 12 năm 2015, ông Vũ Văn Bình tham gia Hội đồng Quản lý Quỹ. Ngày 27 tháng 9 năm 2018, ông Dương Thành Truyền tham gia Hội đồng Quản lý Quỹ. D. Các chương trình hoạt động hàng năm, từ năm 1998 đến năm 2018. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều trường và mái ấm nuôi dạy trẻ em mù từ các tỉnh gửi về, gồm có trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, trường dạy trẻ em mù, trường thanh thiếu niên mù và mồ côi, các mái ấm, Bừng Sáng, Nhật Hồng, Huynh Đệ Như Nghĩa, Kỳ Quang, Thiên Ân, Trung tâm Trẻ Mù Nhật Hồng. Mỗi năm có từ 400 đến 500 em học sinh ở tại các cơ sở nói trên. Ngoài ra, người mù lòa là người lớn tuổi sinh hoạt tại các hội người mù quận huyện và các tỉnh thành cả nước. Người bị mù lòa do chiến tranh để lại như thương binh, giẫm đạp bom đạn, nhiễm chất độc da cam, do tai nạn, do bệnh tật và bị mù bẩm sinh. Thế giới có 45 triệu người mù lòa, Việt Nam có gần 2 triệu người mù lòa và các bệnh về mắt. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương và Báo Tuổi Trẻ vào ngày 17 tháng 10 năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 4.000 người mù lòa. Để đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của người mù cả nước Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Sách Nói có 8 chương trình hoạt động như sau. 1. Chương trình Sách Nói từ năm 1998 đến năm 2018. Đây là chương trình chính phục vụ miễn phí sách nói cho người mù cả nước. Thư viện tổ chức đọc sách, chữ in, thu âm thành sách nói. Ban đầu in sang thành băng cassette, sau in thành băng đĩa CD MP3, phục vụ miễn phí cho 104 đơn vị trường mù và mái ấm nuôi dạy trẻ em mù cho tất cả hội người mù các tỉnh, các quận huyện trong cả nước. Thư viện còn chuyển thư viện sách nói qua băng đĩa thành thư viện sách nói online, đưa lên trên trang web có tên sachnoionline.com. Với số người truy cập đến nay lên đến 20 triệu lượt người nghe, không những phục vụ cho người mù lòa mà còn phục vụ cho cả người sáng mắt. Thành quả của chương trình này là thư viện đã tổ chức đọc thu âm thành sách nói được 2030 tựa sách đủ loại, từ truyện cổ tích Việt Nam và thế giới, sách giáo khoa phổ thông các cấp học, giáo trình cao đẳng đại học, tài liệu ôn thi, sách tham khảo, sách văn học Việt Nam và thế giới, sách khoa học, y học thường thức, lịch sử, văn hóa, pháp luật, vân vân. Những sách này được in sang thành 448.298 băng cassette, đĩa CD MP3, phát miễn phí cho người mù cả nước. Để thực hiện được chương trình này, những năm đầu, phòng thu âm tạm bợ và máy móc thô sơ, Hướng Dương một mình vừa đọc, vừa điều chỉnh máy, vừa tự lòng nhạc và lòng tiếng động như chim hót, mèo kêu, chó sủa, mưa sa, gió thổi, sóng vỗ, vân vân, cho các trang tiểu thuyết thêm phần sinh động và hấp dẫn. Những năm sau đó, với các phòng thu âm và máy móc tốt hơn, lại quy tụ được nhiều tình nguyện viên tâm quyết, có giọng đọc tốt, cách đọc tốt, chung sức với Hướng Dương đọc thu âm sách nói, đã cho ra nhiều sản phẩm sách nói hơn. 2. Chương trình học bổng Hướng Dương cho sinh viên mù. Năm 2000, Hướng Dương đã vận động được một ân nhân đặc biệt là ông Phạm Đức Trung Kiên, Chủ tịch hội The Vietnam Foundation, những năm đầu là Hội Diễn đàn Việt, tài trợ cho chương trình này. Đây là chương trình duy nhất do ông Phạm Đức Trung Kiên cùng với gia đình và Quỹ Vietnam Foundation tài trợ. Mỗi sinh viên học đại học cao đẳng và sau đại học được cấp một học bổng trị giá 5 triệu đồng cho mỗi năm học và được tặng thêm một máy laptop làm phương tiện học tập. Chương trình này được thực hiện từ năm 2000 đến nay, năm 2018, với kết quả như sau. Đã cấp được 739 suất học bổng và tặng 176 laptop cho sinh viên. Đã có được 223 em đậu vào cao đẳng đại học. Đã có 162 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 6 sinh viên đậu thạc sĩ là Nguyễn Văn Long, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thị Kim Thoa, Lê Hồng Vũ Minh, Nguyễn Đức Anh Minh, Nguyễn Viết Trường. Một thạc sĩ là Nguyễn Văn Long đang làm luận văn tiến sĩ và Lê Hồng Vũ Minh, Nguyễn Đức Anh Minh và Nguyễn Viết Trường du học ở Úc, tốt nghiệp thạc sĩ trở về. Đã có 10 sinh viên tốt nghiệp văn bằng 2, Nguyễn Hữu Thế, Ngô Huy Hoàng, Tôn Nguyên Châu, Nguyễn Hữu Nhân, Di Thị Diệu, Trần Ngọc Thanh, Đào Thị Lệ Xuân, Nguyễn Quyết Thắng, Trần Võ Diễn Nghĩa, Trương Thị Hoài Hạnh. 3. Chương trình học bổng Ánh Sen dành cho học sinh mù từ năm 2001 đến năm 2018. Năm 2001, bà Trần Thị Mỹ Thành, cán bộ hưu trí, trao đổi với Hướng Dương giúp đỡ tiền cho các học sinh mù có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, Hướng Dương vận động học bổng cho học sinh mù thành chương trình học bổng Ánh Sen. Học bổng này có nhiều ân nhân đóng góp, gồm các ông bà hưu trí, học sinh, các cá nhân, công ty, doanh nghiệp, Việt Kiều, nhóm từ thiện khóa học và bạn hữu. Số lượng học bổng vận động được mỗi năm tăng lên hàng trăm học bổng. Và mỗi suất học bổng cũng tăng lên. Đến năm nay là 2 triệu đồng một học bổng. Từ năm 2001 đến năm 2018, đã vận động được 2.781 suất học bổng cho học sinh mù. 4. Chương trình thắp sáng niềm tin cho học sinh mù đi du lịch biển từ năm 2004 đến năm 2018. Chương trình này bắt đầu từ năm 2004. Ông Võ Anh Tài, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist, nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Sài Gòn, đã có sáng kiến tổ chức và tài trợ cho các em học sinh sinh viên mù đi du lịch biển hàng năm để các em cảm nhận được biển là thế nào. Các em được tắm biển, được nghe tiếng sóng vỗ rì rào, được nô đùa trên bãi cát. Trong năm 2014 và năm 2016, các em còn được giao lưu với các chú bộ đội hải quân để tăng thêm tình yêu biển đảo của quê hương đất nước, tăng thêm tình cảm với các chú bộ đội hải quân. Trong 15 năm qua, từ năm 2004 đến năm 2018, đã có 7.000 lượt em được đi du lịch Vũng Tàu, Bình Châu, Thác Giang Điền, Hồ Cốc, Thùy Dương, Long Hải, vân vân. 5. Chương trình giải cờ vua cho người mù. Chương trình này bắt đầu từ năm 2011 do Nguyễn Mạnh Hùng, một sinh viên mù đã đậu thạc sĩ, đề xuất với Hướng Dương. Với bàn cờ vua đặc biệt dành cho người mù, anh Hùng đã soạn được một bộ giáo trình hướng dẫn cho người mù chơi cờ vua. Đây là một môn thể thao giải trí lành mạnh, phát triển năng khiếu cờ vua cho người mù. Các vận động viên tham gia là các học sinh sinh viên mù tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai. Trong số đó, có nhiều em được tuyển chọn đi thi đấu các giải Paragame cấp quốc gia và châu Á. Có nhiều em đạt nhiều huy chương vàng, bạc và đồng như Nguyễn Thị Minh Thư, 21 vàng, 10 bạc, 3 đồng. Đào Tuấn Kiệt, 5 bạc. Đào Thị Lễ Xuân, 1 vàng, 4 bạc, 6 đồng. Nguyễn Mạnh Hùng, 5 bạc. Nguyễn Anh Tuấn, 5 vàng, 3 bạc. Tô Nguyên Châu, 5 vàng, 3 bạc. Mỗi năm, thư viện đều mời một đại kiện tướng cờ vua quốc tế đến giao lưu và đấu giao hữu với các em như Từ Hoàng Thông, Từ Hoàng Thái, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Đức Hòa, vân vân. Chương trình này do nhiều ân nhân tài trợ, trong đó có công ty dệt công nghiệp Hà Nội, công ty áo tắm Lan Hạnh tài trợ trang thiết bị cho phòng cờ vua. 6. Chương trình sưởi ấm niềm tin, khám sức khỏe cho sinh viên học sinh mù. Chương trình này từ năm 2013 đến năm 2016 do bác sĩ Hồ Hoàng Tuấn, trưởng đoàn bác sĩ tâm Việt thực hiện việc khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho sinh viên học sinh mù và người mù ở các quận huyện. Ông Đoàn Hoài Minh cùng một số ân nhân khác tài trợ cho chương trình này. 7. Chương trình dạy tin học cho người mù. Năm 2017, qua sự giới thiệu và giúp đỡ của ông Phạm Đức Trung Kiên, Hướng Dương đã vận động được công ty Microsoft tài trợ kinh phí, quỹ từ thiện The Vietnam Foundation tặng mỗi học viên một máy laptop, công ty Tân Nam Đô trang bị máy vi tính cho lớp học. Năm 2017 đã mở được 14 lớp với 140 học viên đều đạt kết quả tốt. Thư viện đang thực hiện dự án năm 2018. Giáo viên dạy các lớp này cũng là những thầy cô giáo mù đã tốt nghiệp đại học do thầy Tô Nguyên Châu phụ trách. Học viên đến học, được tặng laptop và cây gậy dò đường cùng tiền xe đi về. Qua lớp học này, người mù có thêm khả năng sử dụng vi tính để đọc sách báo, học hỏi thêm về văn hóa và có thể tìm thêm được việc làm. Chương trình này sẽ được tiếp tục phát triển trong thời gian tới. 8. Chương trình tặng cây gậy dò đường cho người mù. Chương trình này cũng mới bắt đầu từ năm 2017. Hướng Dương nhận thấy người mù rất cần cây gậy dò đường để di chuyển, đi làm, đi học, nên đã đề xuất thêm chương trình này. E. Các hoạt động khác. Ngoài 8 chương trình hoạt động thường xuyên, Hướng Dương còn tổ chức một số hoạt động khác như sau. 1. ngày 1 tháng 6 năm 1998, tổ chức hội thi kể chuyện dành cho trẻ em kém may mắn, gồm trẻ mồ côi, bụi đời, khuyết tật. 2. Ngày 20 tháng 5 năm 2000, tổ chức tọa đàm việc làm cho người mù với sự tham gia của thành đoàn, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Giáo dục, Hiệp hội Nhựa thành phố, bà Phạm Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tham dự. 3. Ông Nguyễn Khắc Giỏ, Chủ tịch Hội Từ thiện Rotary Ohio, tặng 55 xe lăn và 5 băng ca y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2002 và 2003. 4. Hướng Dương tham dự cuộc thi Ngày Sáng tạo Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tổ chức và được giải A đề tài Thư viện Sách Nói năm 2003. Đem về cho thư viện 9.445 đô la Mỹ. 5. Thư viện kết hợp với trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist tổ chức trung thu tặng bánh và lồng đèn cho các em tại cơ sở nuôi dạy trẻ em mù năm 2004-2005-2006. 6. Cô Châu, Việt Kiều Mỹ tặng 100 tay giả cho bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2008. 7. Năm 2008 phát động phong trào thu gom lịch cũ treo tường vào cuối năm để cho các cơ sở nuôi dạy trẻ em mù đóng tập học sinh cho các em mù viết bài học bằng chữ đổi, chữ Braille. 8. Ngày 4 tháng 1 năm 2009, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam tổ chức cuộc hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 15 có mời Hướng Dương là kỷ lục gia tham dự. 9. Hội chợ từ thiện ngày 26 tháng 11 năm 2011 do Trường Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức tại trường có mời Thư viện Sách Nói tham gia trưng bày sản phẩm sách nói được ban tổ chức bình chọn và ủng hộ 57.400.000 đồng từ kết quả thu được của hội chợ. 10. Ngày 16 tháng 3 năm 2013, Thư viện đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa giáo sư Ngô Bảo Châu với 200 học sinh sinh viên mù mê toán. Các em nêu ra nhiều câu hỏi với giáo sư về học toán, dạy toán cho người mù, về bí quyết thành công trong học tập, cuộc gặp gỡ thú vị và cảm động. 11. Ngày 20 tháng 4 năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày đọc sách tại Cung văn hóa lao động, Thư viện Sách Nói tham gia trưng bày sản phẩm sách nói và Hướng Dương đã giao lưu cùng các em học sinh và các thầy giáo mù. 12. Tối ngày 22 tháng 5 năm 2013, Nick Vicious, chàng trai không tay không chân, đã có buổi giao lưu đầu tiên với gần 3.000 khán giả hâm mộ tại trung tâm hội nghị White Palace. Trong buổi giao lưu này, có chương trình đặc biệt tôn vinh 24 gương mặt hạt giống tâm hồn Việt Nam. Đây là những tấm gương giàu ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn để trở thành những con người yêu cuộc sống và cống hiến cho xã hội. Trong số 24 nhân vật này, có Nguyễn Hướng Dương, giám đốc Thư viện Sách Nói dành cho người mù và được bình chọn là Nick Việt Nam. 13. Sáng 19 tháng 10 năm 2013, tại Thư viện Sách Nói, cô Lê Hoàng Uyên Di, giám đốc công ty chọn, tổ chức buổi giao lưu và tặng quần áo cho học sinh các trường mái ấm nuôi dạy trẻ em mù bằng chương trình Đổi sản phẩm trao yêu thương. Quà tặng gồm 15 thùng quần áo các loại và đồ chơi cho các em. 14. Ngày 27 tháng 12 năm 2013, cuộc gặp gỡ giữa thần đồng văn học Nga Mikhail Samarsky với các em học sinh sinh viên mù tại Thư viện Sách Nói. Mikhail Samarsky là nhà văn Nga trẻ tuổi, nổi tiếng với cuốn sách Cầu Vồng Trong Đêm, nói về con chó dẫn đường cho người mù, viết lúc 13 tuổi. Buổi gặp gỡ và giao lưu rất cảm động, Thư viện Sách Nói tặng nhà văn Samarsky và đoàn khách món quà là con chó bằng hạt thủy tinh do chính các em mù làm. Mikhail Samarsky rất cảm động và thích thú phát biểu rằng sẽ để món quà này lên bàn học để luôn nhớ Việt Nam. Nhà văn Mikhail Samarsky tặng Thư viện Sách Nói hai máy tính chuyên dụng cho người mù. Hướng Dương cùng nhà văn Mikhail Samarsky hát bài hát bằng tiếng Nga. 15. Năm 2013 là năm kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Quỹ Từ thiện Sách Nói tổ chức cuộc thi viết Sách Nói, Bạn Đường Của Tôi, đạt kết quả tốt đẹp. Hội người mù và các trường mái ấm trẻ mù cả nước hưởng ứng, gồm có 233 bài dự thi, với các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. 16. Ngày 5 tháng 1 năm 2014, tổ chức chương trình văn nghệ Ánh sáng từ trái tim kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện sách nói dành cho người mù từ năm 1998 đến năm 2013 và trao giải cuộc thi viết Sách nói Bạn đường của tôi. Đêm văn nghệ có nhiều ca sĩ nổi tiếng có tấm lòng nhân ái đến hát ủng hộ với nhiều chương trình ca nhạc do các em sinh viên học sinh mù trình diễn gây xúc động người xem. 17. Năm nay, năm 2018, kỷ niệm 20 năm thành lập Thư viện sách nói, Hướng Dương đã viết kế hoạch cuộc thi viết Hành trình vượt qua bóng tối. Quỹ từ thiện sách nói phát động cuộc thi đến các trường mái ấm và hội người mù các tỉnh, thành phố. F. Ân nhân của Thư viện sách nói, từ năm 1998 đến năm 2018. Thư viện sách nói dành cho người mù ra đời và phát triển đến ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ vô cùng lớn lao về tinh thần và vật chất của rất nhiều ân nhân là cá nhân, các tổ chức, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài, nhất là việc đóng góp xây dựng trụ sở Thư viện sách nói. Ân nhân của Thư viện sách nói gồm có ân nhân là tình nguyện viên đọc thu âm sách nói và ân nhân đóng góp tài chính hiện vật. 1. Ân nhân đọc thu âm sách nói. Về việc đọc thu âm sách nói, Hướng Dương là người đọc đầu tiên và giữ vai trò chính, chọn sách, mít nhạc, lồng tiếng. Nhưng một mình Hướng Dương thì không thể nào đáp ứng yêu cầu nghe sách nói của người mù cả nước, nhất là học sinh sinh viên cần sách nói giáo khoa, tài liệu học tập. Nên Hướng Dương nghĩ đến việc hình thành một đội ngũ đọc sách nói. Đây là một đội ngũ rất đặc biệt, vừa có tình thương với người mù, vừa có chất giọng tốt, đọc truyện văn học tình cảm, đọc sách khoa học rõ ràng, đọc sách giáo khoa từ trung học đến đại học, phải có trình độ nhất định về từng môn học. Trong những năm đầu tiên, một mình Hướng Dương vừa đọc, vừa thu âm, vừa mít nhạc, và khi có các anh chị đến đọc, như anh Bá Trung, chị Ngô Hồng, anh Mạnh Linh, anh Trung Nghị, thì Hướng Dương điều chỉnh máy thu âm cho các anh chị đọc. Từ năm 2003, Thư viện sách nói đã có nhân viên kỹ thuật điều chỉnh máy thu âm cho người đọc. Và từ đó đến nay, tình nguyện viên đến đọc ngày một tăng. Các anh chị từ đài phát thanh, đài truyền hình, hướng dẫn viên du lịch, thầy cô giáo, người dẫn chương trình, MC, các anh chị Ngọc Hân, Như Minh, Xuân Hiếu, Ngọc Hiếu, Hồng Hà, Thủy Tiên, Xuân Hùng, Trọng Thanh, Thanh Trúc, Phạm Hùng, Dương Liễu, Đồng Linh, Kim Phượng, Quang Điền, vân vân. Hiện nay có từ 40 đến 45 tình nguyện viên luân phiên đọc sách nói rất nhiệt tình, đọc không có thù lao. 2. Ân nhân đóng góp tài chính và hiện vật. Tài chính hoạt động ban đầu như mua sắm dụng cụ văn phòng, băng cassette, bàn, ghế, tủ sách thì được các ân nhân đầu tiên ủng hộ như ông Ngô Minh Đường, Việt Kiều Pháp, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Tổng giám đốc công ty nước giải khát IBC, ông Phạm Đức Trung Kiên, Việt Kiều Mỹ và nhiều ân nhân khác. Trong 20 năm qua, để thực hiện các chương trình phục vụ thường xuyên cho người mù, Hướng Dương đã vận động tài chính cho từng chương trình. Những năm đầu, nhu cầu nghe sách nói của người mù chưa nhiều nên tài chính không nhiều. Những năm về sau, ngày càng nhiều nhu cầu nghe sách nói của người mù, nhất là đọc bài học cho sinh viên, học sinh. Nên số lượng băng cassette và CD để làm sách nói càng tăng, do đó phải vận động tài chính nhiều hơn. Thật may mắn cho Hướng Dương, khi đến gõ cửa những nơi nào thì hầu hết những nơi đó đều có tài trợ cho thư viện. Có nơi của ít lòng nhiều, có nơi khoản tài trợ không ngờ tới, có nơi tài trợ một lần, có nơi nhiều lần, có nơi liên tục từ ngày thư viện thành lập cho đến nay. Mặt khác, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, biết Hướng Dương làm công việc có ích cho xã hội, thì nhiều người, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng tìm đến Thư viện sách nói để tài trợ. Các ân nhân của Thư viện sách nói gồm có đông đủ mọi giới, mọi lứa tuổi, nhiều ngành nghề đã góp gió thành bão. Các em học sinh tiết kiệm tiền lì xì, tiền ăn quà như các học sinh Trần Lê Qua Biển, Hoàng Hữu Nhân, Trần Lê Triều Dương, Trần Hoàng Qua Nguyên, Trần Lê Qua Thiên, Hoàng Phương Minh, Hoàng Thế Ân, Hà Kiều Lâm, Phương Trần Anh Khoa, Phương Trần Đăng Khoa, Phạm Nguyễn Minh Trân. Có ông bà hưu trí, như bà Trần Thị Mỹ Thành, bà Trần Thị Minh Chánh, bà Trần Thị Vinh, bà Đặng Thục Trinh, bà Lê Thị Xuân Đài, bà Trần Thị Tuyết Qua, bà Trần Thị Minh Tiến, bà Lê Thị Khánh Sương, bà Đoàn Thị Qua, bà Hoàng Anh Phương, cụ bà Nguyễn Thị Uyên, dặn con cháu khi cụ qua đời ủng hộ hết tiền phúng điếu cho Thư viện Sách Nói và nhiều người khác nữa. Các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức từ thiện, các quỹ từ thiện khác ở trong và ngoài nước như Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist, Ngân hàng HSBC, ông Ngô Tùng Chinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành phố, Công ty Capitalan Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố, ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Thành phố, ông Nguyễn Đức Thống, Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Tiến Đạt, Công ty Bảo hiểm Bandulite, Công ty Dệt may Việt Thắng, bà Quỳnh Nữ Kiều Phương, Giám đốc Công ty Nhịp cầu Mới, bà Đinh Thị Phương Phi, Giám đốc Công ty Dệt may Thế Hòa, Công ty Dệt Phước Thịnh, Công ty Dệt may Phong Phú, An Phước, Thái Tuấn, Công ty Sony, Công ty Kim Hoàng Lucy, Công ty Quả Cầu Vàng, Nhà xuất bản Trẻ, Công ty First New. Đặc biệt, còn có lãnh sự quán Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Về việc xây dựng trụ sở mới của Thư viện Sách Nói, có rất nhiều ân nhân đóng góp. Tiêu biểu là ông Phạm Đức Trung Kiên, Chủ tịch The Vietnam Foundation. Ông Scott McDonald, Công ty Gạch Đồng Tâm. Công ty Bóng Đèn Điện Quang. Công ty Sơn Nippon. Công ty Xử lý Chất thải Rắn Việt Nam. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, vận động ngành dệt may. Bà Ngô Thanh Loan, Giám đốc Công ty Du lịch Làng Tre Mũi Né, Công ty Sợi Thiên Nam, Công ty Sợi Phú Bài, Công ty May Nhà Bè, Công ty May Việt Tiến, Công ty May Mười, Công ty Sợi Công nghiệp Hà Nội, Công ty Dệt may Hòa Thọ, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Test Giang, Công ty Sơn Dầu Dulux, Công ty Áo Tắm Lan Hạnh, Công ty MobiV, Công ty Quốc Cường Gia Lai, Công ty Tân Nam Đô, ông Trần Bảo Toàn, bà Nguyễn Thị Hạnh, Sài Gòn Cốp, Câu lạc bộ Gold, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, bà Tôn Nữ Quỳnh Như, ông bà Quỳnh Hồng Hưởng, ông Trần Đăng Tường và nhiều cá nhân, ngay cả sinh viên mù, học sinh mù đóng góp tượng trưng để nói lên tấm lòng với Thư viện Sách Nói. Trên đây là những ân nhân tiêu biểu trong thời kỳ đầu và thời kỳ xây dựng trụ sở mới của Thư viện, và sau đó số ân nhân là doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ngày càng đông, cả trong và ngoài nước. R. Khen thưởng. 1. Thư viện Sách Nói dành cho người mù được khen thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 11 năm 2015, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 3 tháng 12 năm 2008. Sách kỷ lục Việt Nam công nhận Thư viện Sách Nói dành cho người mù duy nhất của Việt Nam năm 2009. 2. Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện Sách Nói được khen thưởng. Hình thức khen thưởng. Năm 2010, Huân chương Lao động hạng nhì. Quyết định số 1743 trên QĐ-CTN ngày 8 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch nước ký. Năm 2000, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 798 trên TTG ngày 24 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng ký bằng số 54. Năm 2017, danh hiệu Vinh quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới từ năm 1986 đến năm 2016. Do Hội đồng Quốc gia bình chọn năm 2017, Chủ tịch Hội đồng bình chọn cấp Trung ương ký ngày 20 tháng 5 năm 2017. Năm 2014, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định số 4555 trên QĐ BGDT do Bộ trưởng ký ngày 15 tháng 10 năm 2014. Năm 2001, quy chương vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, quyết định số 19 trên QĐ BVCSTE ngày 11 tháng 1 năm 2001, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam ký. Năm 2008, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quyết định số 5241 trên QĐ UB ngày 3 tháng 12 năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ký. Năm 2004, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quyết định số 2920 trên QĐ-UP bằng số 35 trên BKUP, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ký ngày 23 tháng 6 năm 2004. năm 1998 bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định số 6486/QĐ-UP bằng số 2/PKUB ngày 2 tháng 12 năm 1998, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố ký. Năm 2004, Huy chương vì hạnh phúc người mù số 416/HNM/QĐKT ngày 1 tháng 6 năm 2004, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam ký. Các danh hiệu khác: gương mặt trẻ thành phố 30 năm giải phóng do thành đoàn bình chọn tháng 4 năm 2005, huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005, danh hiệu người khuyết tật vượt lên số phận năm 2005 do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ bình chọn, một trong 10 phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bình chọn năm 2006. H. Trụ sở mới của thư viện. Năm 2015, sau khi được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp mặt bằng với căn nhà cấp 4 tại số 18B Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ từ thiện sách nói cho người mù đã vận động được trên 300 mạnh thường quân và ân nhân đóng góp đủ số tiền để xây dựng trụ sở mới với 6 tầng khang trang và đưa vào hoạt động đầu năm 2017. Thư viện sách nói có nơi làm việc ổn định, các hoạt động thư viện sách nói phát triển đồng bộ, tăng thêm nội dung phục vụ cho người mù, tăng cường phòng thu âm sách nói từ 2 phòng lên 5 phòng thu âm, trang bị đầy đủ máy móc, phòng thu hiện đại, đồng thời trang bị thêm phòng vi tính cho chương trình dạy tin học cho người mù. Sau khi cô Nguyễn Hướng Dương qua đời, theo nguyện vọng và kiến nghị của nhiều tập thể và cá nhân như tập thể tình nguyện viên đọc sách nói, tập thể giảng viên dạy lớp tin học cho người mù, thầy Nguyễn Thanh Tâm, nguyên hiệu trưởng trường mù Nguyễn Đình Chiểu, nhiều em học sinh, sinh viên mù, thư viện đã có tên mới là Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù, theo quyết định số 09/2018/QĐ/QTTSN do ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Quỹ Từ thiện Sách Nói cho Người mù ký ngày 7 tháng 8 năm 2018.